người ta tưởng là không có phước đức, chứ thiệt là phước đức nó càng ngày vô tướng. Vì thế nên nói không thọ phước đức. Không thọ phước đức nghĩa là như vậy đó, nghĩa là không lãnh thọ phước đức. Tôi đơn cử một thí dụ rồi để quý Phật tử thấy. Thí dụ như bây giờ đây ha, mình lãnh thọ cái phước đức, thí dụ này mình giúp cho ai một cái việc gì đó, nghĩa là giúp khá, kêu là khá lớn à, chứ không phải ít đâu. Nhưng mà cái người đó họ cứ biết ơn mình hoài, thấy không? Hàng năm họ đến là cảm ơn, họ mua đồ họ cho, chuyện nọ chuyện kia, quý vị thấy không? Cái chuyện tiền không mình thấy mình cũng mệt, bởi vì người ta tốt với mình quá, rồi mình không lẽ đó mình cứ như thế mà mình là mình lãnh họ hoài thì coi nó cũng tốt. Rồi mình phải nghĩ tới, nghĩ lui, nghĩ qua, nghĩ lại. Cho nên các vị Bồ Tát, cái tâm hạnh người ta khi ông bắt cầu báo, khi ông bắt cầu báo, mà đã là bắt cầu báo rồi thì hạn nào người ta cũng ra ơn cho làm hết. Hạn nào nghĩa là sao? Da vàng, da đen, da đỏ, da trắng, gì gì giúp hết. Không phân được màu da cũng lọc được, thì cái đó nó mới cao quý, chứ là đại đồng thế giới. Còn nếu mà mình còn phân biệt nó không tốt, thì tuy nhiên đầu tiên là mình cũng đi lần lần đi lần lần khái luận pháp không đoạn diệt, nhưng pháp lại không chỗ trụ. Thiệt ra cái chân lý thì không có đoạn diệt, pháp đây là chân lý, là thiên can trí, thiên can tánh, nó không có đoạn diệt, nó chu biến pháp giới tất cả, nhưng pháp không có chỗ trụ, nó không có trụ chỗ nào. Mà cái pháp mà còn trụ một chỗ á, thì cái pháp đó chưa phải là Phật pháp, chưa phải là chân lý. Đã là chân lý á, thì không có trụ, không có trụ một cái chỗ nào hết. Phật Như Lai lại dùng Bồ Tát đem của bố thí đầy xa giới để làm ví dụ, để hiển thị công đức vô trụ hành thí, thí nghịch cho hành thí thí. Nghĩa là như thế nào? Nghĩa là các vị có tâm lượng lợi tha, Bồ Tát đây là tâm lượng lợi tha cho cái gì hết, đem của bố thí để mà nên tiêu biểu cái công đức vô trụ hành tướng là bố thí. Nhưng mà các ngài cũng bố thí cũng cao thượng lắm à, chứ không phải được đâu. Tiếp theo nói rằng, nói rằng cái gì? Nếu có người biết tất cả là vô ngã, tất cả sự sự vật vật ở trên thế gian này không có cái gì là của ta thiệt hết, khi chúng ta còn sống thì chúng ta nhờ nó để mà tiến tu đạo nghiệp, nhưng mà đừng có bám víu với nó, mượn nó cũng như mượn chiếc xe để đi tới cái chỗ bảo sở, mượn nhờ con ngựa nó chở mình đi tới cái chỗ bảo sở, cũng biết ơn nó trong giai đoạn cũng chăm sóc cũng lo lắng vậy, nhưng mà đừng chắc luôn. Tập bên đó đi. Quý vị khi mà ra muốn làm lợi ích cho chúng sanh, quý vị phải có đủ phương tiện chứ, không có phương tiện làm sao? Ví dụ bây giờ quý vị muốn cho chúng sanh biết Phật pháp để tu tịnh, để tiến lên con đường đạo, quý vị phải cấp giảng được. Quý vị muốn cho hóa tánh người ta gieo hạt giống lành mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm, quý vị phải có một cái chánh niệm khang trang. Hay là tất cả những cái hình thức đó toàn là vô ngã, không phải là chuyện của mình, nhưng mà không có được, không có cái đó rồi chúng sanh chưa biết đạo người ta biết bám vào không? Thí dụ như bây giờ nó là giảng đạo lý người ta biết, không lẽ nó giảng ngoài đường, không lẽ nó giảng ngoài trời, nó sao nó xáo trộn, nó xáo động, nó vọng động, thành ra nó phải có cái giảng đường, mà có cái giảng đường phải có phương tiện, nhiều cái chỗ nơi phải có phương tiện, hoặc là phải có đèn nước trong những cái góc độ nào mà nóng phải không quạt, phương tiện. Nhưng mà cũng đừng làm quá kỹ lưỡng, quá kỹ lưỡng là cái tâm họ cứ theo đó. Ví dụ như bây giờ một cái giảng đường mà mình mua toàn là ghế này không mà ngồi êm nó ngủ ngủ thấy không, mà không có được, bây giờ mình ngồi mà không có chỗ mà ngồi cho đủ thì cũng có phương tiện. Cho nên Đức Phật nói làm cái gì cũng phải đi con đường trung đạo để nhất nghĩa đế, đừng có quá thái quá mà cũng đừng có bất cẩn, đừng có quá dư mà đừng quá thiếu gì. việc gì cũng nhận. Một mặt ngày đêm đến ngày quý vị cứ thao thức làm sao cho cái kiên khen tánh của mình cho nó lưu lộ. Nếu mà quý vị thực hành vô ngã là thực hành nhẫn nhục, một ngày giờ nào đó, phút giây nào đó, quý vị sẽ thấy. Đó là kiên trì đó. Từ đó là quý vị mới thấy những cái gì trong cuộc đời mình không có hoài tâm. Chứ không thôi không khéo nó hoài tâm rồi không bị nữa, bị đọa lạc lại hoặc là bị sao mình chỉ làm phước rồi sau lên hữu phước. Đồng ý là có quý vị không có mất cái gì hết á, quý vị làm một cái gì là được đó thì có phước hết. Nhưng mà mình lên mình hưởng cái phước ở trong cái cảnh sanh già bệnh chết, thấy không? Mình sống mình không biết là cái bệnh nó tới hồi nào, không biết cái chết nó đến hồi nào, mình không làm chủ nó được thì bỏ như vậy con người đã có tự tại đâu, có tự chủ làm sao mình tự tại tự chủ. Cái điều đó là điều quan trọng. Nếu có người biết tất cả vô ngã đặng thành sức nhẫn, làm sao đúc kết thành cái đức nhẫn, người ấy tức là chân Bồ Tát. Đúc thành cái sức nhẫn là sao chịu đựng nóng lạnh đói no, cảnh trái cảnh thuận, gặp cái cảnh gì mình cũng đều là giữ cái tâm bình thản. Gặp cái cảnh quá thuận mình đừng có nên theo cảnh đó. Thánh nhân cũng nói là hữu phước bất khả hữu tận, bằng cùng bất khả khi tận. Ví dụ tôi đưa thử ví dụ như thế này, ví dụ như là chúng tôi đang là một vị viện chủ ở trong cái chùa, ví dụ như thế thì nói ví dụ như thế thì mình lúc nào cũng phải một cái tâm từ với chỉ xã. Dĩ nhiên trong từ cái nghĩ cả nó không có nghĩa là bỏ được ai làm gì, là nghĩa là tập lực tập lễ tập đường tập lối đi tu hành, nó không phải vậy. Nhưng mà cũng đừng quá cái gì ý mình làm không chủ, rồi tấm đồn này đuổi đồn kia nói hai đồn này cũng không nhớ vậy. Cả hai phải tiếp trung là trừ cái người nào cái nghiệp họ nặng quá đi, nghĩa là khuyên một lần hai lần ba lần sống 10 lần mà tánh nào tập ngay, thấy không? Thì cần phải bắt sám hối, sám hối năm bảy lần mà không được rồi phải bắt chứ là mặt tổng chuyện nọ chuyện kia mà chứ còn không có nên cái gì, không có nên là mình chỉ là cũng đủ rồi cái gì cũng sang xuyên ra lệnh tham ăn thì ăn riêng ở thì đủ thứ này, cái đó kỳ lắm. Đó rất là cộng cảnh. Còn nếu ta gặp những cái thiên nghịch cảnh, cái người mà gặp nghịch cảnh nhiều và dễ, nếu biết là công đức dễ tu, là bởi vì tu một ngày nghịch cảnh bằng tu 10 ngày cộng cảnh. Bởi vì nghịch cảnh là khó lắm, nhưng mà từng tâm được mình tu tập là quý. Cho nên trong luận ngũ luân vương Phật nói đó, ra là đạo đừng có mong mà không có nghịch cảnh. Nếu ra làm đạo mà không nghịch cảnh á, thì làm cho con người cưa dễ ngã mạng không cảnh. Cho ta đây là số 1, ta đây là cho nên cần phải có nghịch cảnh. Cũng như bây giờ quý vị nên đến nước nào họ cũng có đại đấu lập. Bởi vì khó đấu lập á, không có tiếng nữa. Không đấu lập không muốn làm vua, muốn làm trời, làm tất cả gì đâu làm thế không? Thành ra vấn đề đấu lập. Rồi chính những cái chỗ đó, thánh nhân cũng dạy mình. Khi mà mình gặp những cái cảnh nghịch, cảnh khó, cảnh căng mà mình vượt được, mình tiến được, công việc không lớn. Còn nếu mà cái gì cũng dễ cho mình, cái gì cũng thành công dễ dàng, đừng nói gì nào cái học hành tu niệm. Nếu mà tu niệm mình dễ thành Phật hết, thấy không? Thì người ta lờn quen không có giá trị. Cho nên tu niệm thành Phật không lớn, không phải dễ đâu. Nếu mà thành Phật dễ được bàn ghế đồng thời nó hết, ngồi lên chỗ đồng thời nó hết. Thành một vị Phật là cũng phải khó khăn ghê lắm. Cái đức nhẫn này nè, đây là nói tới cái đức nhẫn nè. Cho nên cái đức nhẫn, nếu người biết tất cả vô ngã đặng thành đức nhẫn, đúc thành cái đức nhẫn. Cái đức nhẫn đây nó có nhiều chiều lắm, thuận cũng nhẫn, nghịch cũng nhẫn, có cũng nhẫn, không cũng nhẫn. Cái người có tiền đầy kho mà coi như không có tiền là không có, thấy không? Chứ người có tiền con người ta thay đổi khác rồi, ăn nói cũng là quanh. Thường thường người ta nói tạm tạm không phải có tiền, nó kéo dài đó, những
duyên mà ấy thế tôi có thế lực thì quý vị coi là những cái người có thế lực
đúng không,
lương kỹ ta là về ta là về, nhưng mà hữu thế không khả cử thật. Người ấy tức là trên Bồ Tát như vậy đó, người mà đạt thành cái sức nhẫn đó là trên Bồ Tát. Hơn công đức bố thí của Bồ Tát trước, nghĩa là thực hành được cái đức nhẫn hơn cái sức bố thí trước tại sao? Là tại vì cái đức nhẫn mà khi mình đúc kết được rồi á, thì được cái phước vô lậu thế gian, sức mạnh hưởng đời đời kiếp kiếp. Còn cái phước mà bố thí dùng bảy món báo á, dù cho nhiều đi nữa nhưng mà nó có hình thức, cho nên có ngày nó phải hết hình thức, nó phải trình bày. Đây là lần thứ 8 dùng bảy thứ bao bố thí để so lượng công đức. Đây là lần thứ 8 rồi, ba công đức tỷ là 8 lần hết rồi. Đây là chỉ cho ta công hạnh thực hành phát tâm bồ đề, chỉ cái đường lối cho mình, công hạnh là đường lối để mình phát tâm bồ thực tại để phát tâm bồ đề, nghĩa là cái phát tâm bồ đề là phát tâm sáng suốt. Làm cái gì chúng ta mà phát tâm sáng suốt, đừng để cho cái tối tâm. Mà sáng suốt nó có nhiều chiều lắm. Bây giờ tôi đơn cử ví dụ cho quý Phật tử thấy như thế này nè. Bây giờ đây, ví dụ như bây giờ nữa nè, bốn người là thuận theo Phật tánh mà làm tu niệm, chỉ có một người họ nghịch theo Phật tánh mà làm, thì bây giờ mình muốn dìu dắt cái người bên đây thì mình phải làm dùng phương tiện này phương tiện kia để làm cho người ta thức tỉnh khó vô cùng cho mà biết được. Đó. Cho nên thưa quý vị, nếu mà những cái người cái khi họ khổ họ đau mà mình khuyên họ tu họ niệm thì đó cái công đức nó chỉ cái khi mà họ giàu sang sung sướng á, mà khuyên họ tu niệm Phật đạo được á, phú quý họ đạo ra, mình khuyên những cái người đó bao lần họ tiền ra là ra nè, không phải là dễ đâu. Thì thực tại để phát tâm bồ đề đã không thể dùng tướng để quán, lại cũng không dùng thể mà nói tướng đoạn diệt, tướng để quán mà cũng không dùng thể để nói cái tướng đoạn diệt. Thể tất nhiên là cái bản thể như như đó, cái bản thể là tự nhiên nè. Ví dụ như bây giờ mình hãy nói có cái đức hạnh của Đức Phật là mình hình dung như thế nào? Ngài thì đại từ đại bi đại hỷ đại xả đủ thứ hết, ngài bỏ cả nước thành vợ con voi ngựa bảy báu, đó là cái thể, các cái thể cánh của ngài. Còn nghĩ tới mẫu thường thường thì mình sẽ thấy cái người đó còn thanh lam, còn nhận thức, còn đủ thứ, thì đó là cái thể tánh tánh á, rồi nó mới lưu lộ ra trước, rồi biết dụng thể biết dụng đó. Cũng không thể nói cái tướng đoạn diệt, đây tự có chân đế tồn tại. Chân đế tồn tại là chân lý, chân lý đây tất nhiên là chỉ cho cái thể mà khi mà đã thể nhập được không đoạn diệt thì cái chân lý nó tồn tại, tức là thể nhập được chân lý. Phần này là cái điểm cốt yếu là để phá phước đức không thể trụ, phá chắc có của các nhà học giả. Các học giả thì cho cái gì cũng có hết, công thức này công thức nó diễn 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 gì cũng có hết, thì Đức Phật nói là có, nó là giả có. Mà đã là giả có thì cái khi mình còn sống mình phải nương nhờ theo nó chút ít, nếu không có cái đó mình không được. Nhưng mà chưa là dĩ quyển, nó dùng cái quyển để mà đổ mình đi tới chơi, chứ đừng cho nó đó là thiệt mà bám biếu cho cái thiệt đó lại quên cái thiệt của mình đi. Đó thì đó là việc chứ học cái cách đi nhắc lại cho mình chỗ đó, chứ không phải Đức Phật bảo mình bỏ hết đâu. Nếu bỏ hết thì lấy cái gì mà sống để mà tiến tu đạo nghiệp, cũng làm cũng khen cũng ơn cũng nghĩa, nhưng mà đừng có quên rằng mình phải làm sao cho cái tánh sáng của mình hiển lộ, làm sao cho cái tánh kiên trang của mình nó đúc kết, làm sao cho Phật tánh của mình nó được quy hoàng. Đó là cuộc đời mình phải nhớ luôn luôn, thao thức từng ngày từng giờ, đừng để cho nó qua. Bởi vì cái kiếp này mình gặp được Phật pháp nhờ có sự nhắc nhở, nhờ luôn luôn mình còn nhớ kiếp, biết đâu kiếp sau
mình làm một cái vị nhà giàu hay là một cái vị hoàng đế cứ ngồi ở trong thâm trung không ai dám nhắc mình, thì chừng đó tha hồ tạo nghiệp cho bỏ lạc nữa. Hoặc là lên ở trên thiên đường thiên cung suốt ngày suốt tuần cứ no hưởng cái dục lạc, đâu có nghe pháp. Mà không nghe pháp thì tâm hồn mình đâu có khác. Do đó cho nên người ta nói rằng thanh tâm nhân luôn này có nghe pháp có tu tiến nó quý hơn là thanh tâm trung, thấy không? Cũng như quý vị thấy, mình ví dụ cái địa tại này sẽ đừng nói đâu xa hết, những người giàu có, những ông to, những cái người mà địa vị cao á, quý vị nên nhớ suốt tuần họ hết việc này tới việc kia, hết cuộc nhóm này tới cuộc nhóm kia, thì giờ nó có người thấy không? Thì người ngoài mới nhìn vô cái hào nhóm đó, người ta cho những cái người đó có những ngôn hàng chứ họ cũng khổ lắm, nhưng mà là ở trong cái vòng đó rồi không thấy khổ. Cũng như mình đây nè, mình mang cái thân là gì, mình mang cái thân này rồi, cho nên mình cứ lo cho cái thân, cái một tư duy nhìn cái thân mình có mắt tuệ của Phật nhìn cái thân của mình nghe cha một cái đại gia không thấy ủa, nó di tục, nó nằm trong đây nè. Nó đây nó là mang đi chỗ này, mang đi chỗ kia, bắt nó lại Phật đấy chứ. Mình đổ nó lên lên. Thì biết là khá không được. Nếu mà mình chết lại cho kỹ là chiều khi mình muốn dẹp nó lên rồi. Nhưng mà không. Hiểu để mình nhờ cái thân này, để đưa mình tới những cái giai đoạn tốt, nhờ cái thân này để cho cái tâm lên cái sáng. Thì bây giờ để mình lo đi, chứ đừng có để hẹn. Có nhiều người hẹn nói thật thật cái này tôi khó sau để chúng ta tôi lên chứ đừng tôi xuất gia đọc ấu thì tôi tu cho nó trọn vẹn cho tới đọc chết chưa khác. Có nhiều người nói thẳng từ mình nói thẳng là tôi phải nói luôn từ điện thoại đâu vâng. Thì thiệt ra nếu như vậy đó là mỗi kỳ tụng niệm quý vị phải lập nguyện, phải lập nguyện vì kiếp này con ngộ tỉnh nó đã muộn, nếu con đủ duyên lành thì tiến tu đạo nghiệp, nếu cái nghiệp con nặng thì cho kiếp sau khi con tái sanh vào trong một cái nhà cao quý nhưng mà đồng chân thật là nguyện như vậy là đồng chân, có nghĩa là mới như một cái lỗ lỗ để thật là thì như vậy đó thấy nguyện không? Còn nếu không nguyện thì không nguyện là tiếp sau nó đi lung tung á. Cái giờ cái nguyện đó nó thấm thường rồi sau mình nhớ tiếp phải thanh thanh nhớ tiếp rồi. Có nhiều người chưa là dù là con nhà hào quý con vua chúa đi nữa nhưng mà nhớ tiếp tục nhớ nghe cái chuông cái mỏ nghe cái kinh cái chợ là tự nhiên nó thức tỉnh như bà chú ba hồi xưa đó mình vua chú gì chuyện lời nói bộ tóc cả pháp phải cầm vô ngã, nghĩa là tất cả pháp bất cứ là sự vật gì trong thế gian này mình cứ lựa nó không phải là của ta, cái đồng hồ này không phải ta, cái nhà này không phải ta, cái chùa này không phải chuyện của ta, mình lập ra để cho bá tánh tu hành rồi cái kiếp cái những cái lớp sau này ta tu ngộ ta làm nữa, đừng nghĩ cái gì của mình hết rồi nhưng mà phải làm chứ không phải nói về con cả thôi mình đã làm không được, mình có phương tiện mình phát bồ đề tâm làm cái sáng suốt phải làm nhưng mà làm rồi mình không phải cái gì của mình, đừng có bán nó là của mình vì bán cho nên hãy ai mà làm hư một cái gì đó mình buồn tức giận là bởi vì cái đó là của ta, chứ còn nếu không làm thì mình là phải bảo tồn để cho dùng chung là chưa chưa nở mình cho nên là cái đó mình giảng dạy cho mọi người, cho một cái người mà chưa là nhìn cái ngã cho đó là cái của mình thì khổ lắm, khổ cho đến ăn không được, khổ không được, thấy không? Hư ha một cái gì nữa là chịu không nổi đâu ban ngày cái đồng tiền không thể vô ngã của người đời đều do không thể nhẫn, hiểu câu này không? Bất cứ một cái việc gì đó nhất là cuộc đời này mình phải mang cái chữ nhẫn nó có con người, việc nhỏ việc lớn việc đời việc đạo việc gia đình việc phải nhẫn luôn luôn, trong buổi họp trong bữa ăn cơm đối xử với con cái trong nhà anh chị em trong nhà bà con trong nhà ngay cả bạn đạo của mình, bởi vì có những bạn đạo nào thân là tinh đạo hết đó đâu, tuy nó là cái đạo cái việc con người này còn lấy gì về người kia lấy gì kia đủ thứ hết thì mình luôn luôn có nặng nặng nhẫn trong cái tư thế sáng suốt, chứ phải nhẫn trong cái tư thế không biết gì đâu. Nhớ cái điều đó là điều đó, nhẫn nhưng mà mình biết, biết là cái ý của mình là muốn cái gì, cái ý của ông này muốn cái gì, cái ý của người cháu này muốn cái gì, biết tìm cách để nhận biết đó mới thật, không phải dễ đâu. Còn mình cũng đâu giải quyết đó không có hiểu thì 10 phần nó túi một vài phần. Còn nếu mà cái người người ta có chút trí tuệ bây giờ có thể 10 phần xuống được 8-9 phần nó chỉ đỡ, nó chỉ sơ hở một vài phần đã nhỏ nhất kể gì đó. Cho nên nó không thể vô ngã của người đời mà không có nhận. Ý nói câu này là vậy đó, tất cả cái gì vô ngã là phải mang cái chuyện nhận một bên mới vô ngã được. Không thể nhẫn thì làm gì có vô ngã hơn. Nếu mà không nhẫn thì làm gì có tất cái vô ngã. Ai nói cái gì mình cũng buồn, cũng giận, cũng sầm sổ lên, cũng kêu là thì đó là có ngã rồi. Mà có ngã thì không có nhẫn. Sở dĩ nhẫn nhục ba mặt là gì hay nhẫn hay nhục, hay nhẫn hay nhục. Thậm chí không những quên nhục mà phải quên nhẫn nữa, thấy không? Những cái nhục nó đưa đến rồi cái gì đó mình quên nó là thường, rồi quên cái nhẫn cũng không nhẫn đây này, nhẫn đến làm gì? Đến chiếc cảnh nhật ra, lại thêm độ thoát đã lãnh chịu rồi mà tìm cách đến độ cho họ giải thoát, quá sức cao quý rồi. Họ muốn giết mình mà mình tìm cách để cứu họ thì cái chuyện đó thả thật từ giờ đó có cái gì anh nhớ cảm nhớ họ đâu có dạy gì. Nhưng mà cái khôn của người đời lại không dạy, còn các vị Bồ Tát dạy mà nó dạy không sẽ không bắt đầu thôi cho nó khác nhau. Lại thêm độ thoát tất nhiên là đã lãnh chịu chịu đựng rồi mà còn tìm cách độ họ nữa thì quá rồi, thì vô ngã mới được thành tựu. Nó như thế đó thì vô ngã mới được thành tựu. Không thể nhẫn làm gì có vô ngã, cho nên phải nhẫn. Chỉ không có ngã mới hoàn thành nhẫn nhục. Muốn hoàn thành nhẫn nhục là phải không có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thành giả tớ tướng. Đây là bản lãnh tinh tấn kiên cường để thành Phật. Đây là một cái bản lĩnh tinh tiến kiên cường để thành Phật. Thiếu cái này không thành Phật được, tức là nhẫn. Toàn bộ kinh này hơn 5000 câu, chỉ sớ giải mấy chữ này là lời tinh thiếu của Phật Như Lai. Nó tuy là toàn cái bộ kinh là hơn 5000 câu, nhưng mà cũng đi tới muốn được vô ngã là phải nhẫn nhục. Mà có nhẫn nhục mới hoàn toàn vô ngã, mà khi vô ngã rồi thì kim cương tánh hiện. Mà phải còn ngã là còn nhân, còn chúng sanh, còn cỡ ngã thì kim cương tánh không bao giờ được. Rồi nên giảng gì đó, Đức Phật nói tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát tuy dùng 7 thứ báo làm việc bố thí trong vô lượng thế giới, vì tâm trước tướng nên phước có sở đắc. Vì cái tâm trước tướng nên cái phước đó sở đắc là bị được, mà đã là bị được thì có năng được, rồi ngày nào nó cũng đi phù hợp. Mặc dù nhiều nhưng có hạn, nếu lại có người tâm không trước tướng biết tất cả pháp vô ngã, mỗi thời nhẫn, giờ nào cũng nhẫn, ngày nào cũng nhẫn, năm nào cũng nhẫn, tháng nào cũng nhẫn, mỗi việc nhẫn, để tại vì kiên trì nhẫn nại, kiên trì nhẫn nại, nhẫn ở tâm nhẫn, nhẫn ở tâm nhẫn, nhẫn như ông bắt nhẫn mà cái nhẫn tươi tâm nghe tất cả đầu nè, ông bắt nhẫn nó nghe chưa? Chưa nghe rồi. Bắt nhẫn nó giảng nội nói được, tức là chưa đến tức là xuống thử ẩm đó, nghĩa là ông tu ngộ lắm, chưa làm bắt nhẫn, tâm đều nhẫn, ai mắng ai chửi ai làm cái gì mà gọi là ông chịu đựng được á, thì vô ông lấy cây dứt con á, ông cắn tâm, mang mẹ một mình. Rồi trong nhà nghĩa là ai nói gì nói ở ngoài, ai mắng ai chửi gì rồi thế là anh chịu, là mình vui vẻ trong lòng, vui vẻ hớn hở, nó vui như là không bao giờ nghĩ tới việc ông thấy vậy rồi ông vô lấy cái mình trắng chiếu người chiến thắng. Còn trắng nữa vui điều như thế này, trắng năm một khi ăn ngoài thấy mà thâu với mình nảy lỡ đó trời ơi vô tim ngủ lại nhé. Mấy người con của ông với bà vợ của ông còn trẻ không được đâu sao mà biết đi thôi lắm đó, nhà không có được cửa giả, không có cửa giả tôi là tôi bắt nhận đó. Rồi ông nói không được rồi để cho ông vô cơm nước tao ăn bố càng vàng giữ trong nhà để tôi làm chủ trong nhà, không phải mấy người nhà làm chủ đâu, chưa làm anh biết rằng là cảm ơn lo lắng nó từ giờ tim cũng lại nó run rẩy mà nó ăn vào gần thịt mình phải ẩm nó lại nó tanh hôi cái hấp cái mùi nó hôi không chịu được, nó dễ sợ vậy đó, tính cho ông bắt nhẫn nó không chịu không được nữa, nhưng mà trong lòng thấy vui thấy không. Rồi ra nó tâm ngủ lên cái người xa nó về nhà yếu mà bệnh hoạn dễ có như thế này cái đứa được sợ mình chết đã được đâu đó chứ thôi trong gia đình phản đối quá tăng lắm không nên được là tôi làm chủ chứ không trong gia đình làm chủ đâu đâu để mở lại thêm đi à, thì trong gia đình cũng phải nghe nhưng mà khổ lắm. Lên lòng xuống lòng khổ lý trong đi lên rồi từ cho ông anh thân của anh chiều nữa nó tức lại nó tự tế như là người khác à, rồi tối ông nói rằng bây giờ cho ông ngủ như là chủ nhà tức là bà chủ nói mà anh nhà nói mà thấy không, thế là tất cả bạn đâu la đùng đen nó không được đuổi ông đi, đuổi ông đi được ông không được à, cứ đồ sửa bạn đi sửa bạn đi mồm mà chưa có mồm mồm hết á ở mũi khác không nữa nó đủ hiểu hết đó. Thì ở trong gia đình bởi vì khi mà ông tu cái đức mà ông nhục trọng thì ông nói trước là gì làm nhưng mà phải cho tôi chọn cái người đó. Thì trong gia đình cái lúc mà phát nguyện trước Ngô Tam Bảo thì đều là coi như là nguyện thấy thành ra phải nhớ tôi là luôn luôn cứ nhắc cái lời nguyện đó mà ông mới phải để cho tôi chọn cái người đó. Đó thì không ai chịu nóng nữa mà trong lúc đó thì trong tôi và trong nhà nó không toàn là một cái nguồn tăng không khó gì không ai chịu nóng hết. Thì bà chủ tức là vợ ông cũng sửa sạn đàng hoàng đó cho vô ngủ thì cứ vô ngủ cũng làm gì đâu, nhưng mà thì bà kia lo lắng lo rét tới dọn dẹp lại điện nhà cửa thì tiền cực sổ rẻ không chỉ như là tiền ngủ chỗ khác của ông ơi đó chọn ngủ đang lấy mình cho thật tốt cái thế đắp cho ông nữa đàng hoàng ngủ xong lúc mà 8 giờ cũng không thấy xuất hiện, 9 giờ cũng thấy cực kịch, 10 giờ cũng thấy cực kịch. Ông biểu thôi bà cho mấy đứa nhỏ vô con cứ coi sao ngủ lâu ngủ đến ngủ ngày nữa cho mà ngủ dữ vậy. Nó vô lọc cái mình ra là thấy một đống vàng. À, thôi gia đình ốp mà lại cái đống vàng nó lại bắt trở cái gì đó. Buồn buồn đi ông đến cuối lắm. Ông vô chấm một chữ nào nó mới xong nữa rồi, rồi bắt nữa. Ông đem cái của đó làm bố thí cho người nghèo, bố thí cho những cái chưa là con diện hay những cái người nghèo khổ đó, nó tóm lại là người không cho gia đình dùng cái gì, tức là thiên đế thích xuống thử cái giờ thử mình bây giờ là chưa vô lý về đâu chắc là đối với từ cái chuyện nào Bồ Tát thì không có gì cho là mình nhất định là chưa vô lý rồi. Thấy không? Mình nhắn làm sao á? Đó. Khó cứ là nang nhẫn. Cái việc khó nhẫn mà nhẫn được mới là quý. Đòi hỏi được cái chuyện nó trội trơn là hết nhẫn phải nhẫn nói mà. Đó. Từ cái đó thì làm sao đó là mình nhẫn. Cái đó cũng thương. Nói ra đây đủ gì cho cái chuyện nhẫn. Nhẫn ở trong nhẫn. Nghĩa là nhẫn ở trong nhẫn cho đến nhẫn mà quên nhẫn. Phải đón được nhẫn mà quên nhẫn, vô ngã mới hoàn thành, từng đó nó là vô ngã mới hoàn thành đó. Như thế thì Bồ Tát này công đức sở đắc, cái công đức mà được, công đức chúng ta có đức nè, bây giờ nói công đức rồi nè, cái công đức sở đắc so với công đức của Bồ Tát trước lại quá nhiều, lại quá nhiều đó. Thân Bồ Tát trước tức là Bồ Tát bát bố thí á, bát thí là quá nhiều. Vì sao vậy? Vì nhờ nhân ly tướng, nhờ lìa cái tướng thì đặng quả Bồ Tát. Bởi vì mình làm cái gì cũng cho cái tướng, cái ngã tướng của mình hết, cho nên làm cái gì phước đức nó rất nhiều. Vì thế cho nên thưa quý Phật tử ông bà rằng, không phải tiền ít mà mình bố thí phước đức ít cho mình nữa như vậy. Nếu mà chúng ta cái tâm thiện là nhẫn nhục vô tướng á, thì dù có mười quán thôi chưa chắc thì cái người cả ngàn cán bị được. Nếu cả ngàn bên kia mà họ làm cho một cái danh tướng, họ làm để cho thiên hạ biết, họ làm để họ đủ kiểu đủ kiểu đủ kiểu á, thì chưa chắc cái công đức bằng mười quán, mà cái mười quán nó sẽ rất thanh tịnh là một lòng tinh chuyên dụng tinh dụng tâm bất dụng ra. Tuy nói nhiều mà không có nghĩa là không có dùng nhiều, nhưng mà nếu mà nhiều mà vô tướng được thì nó vô tướng không thành nói được, có khả tình nhiều. Xong mà không lãnh thọ thì là cái quán bầu thánh, nhưng mà không có lãnh thụ, tức là không có lãnh thọ. Tu Bồ Đề Bạc Phật rằng thế tôn, nhân quả thọ thí lý nó tự nhiên, cái nhân với quả, người thọ với người thí lý nó tự nhiên. À, cho nên quý vị thấy những vị bố thí pháp, những vị mà các họ đã bố thí tài ra làm việc gì, người ta làm rồi yên lặng, làm rồi không có mà kêu là nói nhiều, không có tuyên bố nhiều, không có ra nói nhiều mà phải tâm cái thầm hãy lại, cái đó cũng là quý. À, sao lại nói Bồ Tát không thọ phước, tại sao mà lại nói Bồ Tát không thọ phước đức? Do đó Đức Phật lại bảo Tu Bồ Đề, Bồ Tát bố thí độ sanh vốn là hành chỗ hải hành, là cái chỗ hải làm ban đầu, không có nghĩ kể công lao, không có nghĩ kể công lao, phước đức đến cùng không đến chẳng nào, làm cái gì chính tấn mà làm, đến một tên cũng được, biết ơn không biết tên không cần. Đó, do đó rồi cho đó là thôi, đó gọi là không tham không thọ. Như vậy đó là không tham, mà không thọ là hai chữ ở trên đầu đề đó. Bài thơ thứ 28, Bồ Tát bố thí ra là bảy báo ban rải thánh phàm ngỡ khen, thế thua phá ngã một phen, phá ngã là tốt nhất, công đức thù thắng khó khen ngôn từ, khó đem cái lời gì để mà nói lên hết, là công đức lắm. Vì sao tu tướng mẫu người tu tướng mà tu tướng là tu tướng là tu thắng anh nói rồi. Vì sao tu tướng mẫu người không thọ phước đức về người về sao? Tại sao mẫu người tu tướng mà không thọ phước đức mà lại có đầy đủ vì sao? Tu Bồ Đề hỏi một câu, tại sao Bồ Tát không cầu vinh quang? Tại sao Bồ Tát không cầu vinh quang tức là không cầu phước đức? Thì Phật nói rằng cái phước đức mà các cầu thì cái phước đức nó phải thay không? Cái phước đức mà các vinh quang á, thì có một ngày phải đi lang thang. Tự nhiên nói là nó liên quan là phải tới ngày lang thang, thành thiết tự nhiên. Phật dạy, Phật đức Phật dạy lý kim cang ra làm phước đức chớ mang lòng tầm, ra mà mình làm việc tốt đừng có mang ra cái lòng tầm làm Phật đó. Để làm gì chứ ta cứ nói làm gì mình tự làm tiêu mất phần tám, không tham không trước không thọ phước đức không thọ mới rộng đến tâm. Hai cái câu đó cũng hay lắm đó. Không tham không trước không thọ phước phúc đức không thọ mới rộng đến tâm. Bởi vì nếu mà phước đức mà mình còn thọ còn lãnh nó ngăn trên tâm mình sao mà tâm được, để cho nó còn xuống cái trên tâm, tức là kim cang tâm, trên tâm là kim cang tâm. Bây giờ hầm quan như tịch cảnh, cái quan nghi này nó cũng quan trọng lắm đó, tức là tam thiên quan nghi bát vạn tế hạnh, ở trong nhà Phật nói tới chưa là 3.000 cái quan niên, 3.000 cái quan niên đó, thấy không? Đó, 8 muôn cái tế hạnh, 8 muôn cái tế hạnh. Nó đặc biệt lắm, như là ở trong này gọi là quan niên tịch tỉnh. Tịch tỉnh đây là cái hạnh tế, cái hạnh chi tế, cái hạnh rất là thì nó như thế này nè. Muốn cho kim cang thánh của mỗi chúng ta hiển lộ là mình phải cẩn thận đi đứng nằm ngồi ăn nói tam như ba như mà bác bệnh tới hạnh. Bởi vì khi mà cái đó nó đã bình tĩnh hết rồi á, thầy cái kim cang thánh thấy không, còn bây giờ chưa nói thì cười, chưa đi thì chạy, ngồi đâu thì tùy đó, nghĩa là nó đủ kiểu thì làm sao mà kim cang thánh nó hiểu được. Đó, thành thử lễ quan như thế là nó vai trò lớn cho mình biết đâu, nó cũng giống như cái chữ mà không tha không thọ thân quan như thế hành nó rộng lắm á, cho nên người tu người phật tử đi cũng phải cẩn thận, là đêm thì nó xuống đừng để đạp đi trùng, còn đứng không được, đứng cao như đứng bị má anh nói bác ta nghe, rồi ngồi ngồi thì giữ tư thế ngồi thiền, còn nằm cũng được nằm như bên hữu, chưa là ngọa tu hữu huyết dân các tường vị. Nếu mà ngủ mà nằm như bên hữu gọi là cái ngủ cát tường, cái ngủ không có chim la mộng mị, cái ngủ nó không có tạo nghiệp, nó từ từ ngủ ra hẳn yên thế này, thấy tượng Phật mà nhận cái tay nó thành thành ra. Cho nên người tu tập ngủ như vậy đó, để khi nghĩa là tập lần là nó quen, nó quen cho cái gì là tập chứ, thì cái tập tập cái bài này, cái bài ngủ nó với những cái phụ nó cứ ngủ ấy, chưa rằng giờ này nó nhiễu hào cảm tức đưa nguyện chúng sanh thân đất an ẩn tâm vô lạng động a quán tưởng a tự từ luôn nhất thế trì nhị thập nhất biến. Nam mô Văn Hỷ Tâm Nhiên Dương Phật, Nam mô Vũ Kế Như Lai, Nam mô Vô Lượng Thanh Tự Phật. Ngủ là cái người biết người ta biết mà chịu bây giờ tập gì đó là tu hữu huyết. Không cái tâm tâm 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 tức là tâm tức là cái nghĩ đó với tâm tâm cái ở đây mà hỏi nghĩ tâm tâm tức rồi có giải nghĩa thì nội giải nghĩa thành thức rồi được hết đương nguyện chúng sanh, đương nguyện chúng sanh cái gì cũng nghĩ cho chúng sanh, đương nguyện chúng sanh thôi thân đắc an ẩn, an ẩn tức là an ổn đó, thân đắc an ẩn thôi tâm vô loạn động, tâm vô loạn động, tâm vô loạn động tâm a quán tưởng a tự trà thì a cái gì đầu tiên cũng nói a hết á, a cô cầm à cái a là cái này này a thì a đó a quán tưởng a tự đây này giống như số ba này rồi bên này nó xuống nó nói chuyện á viết cái gì vậy coi a quán tưởng a tự hết luôn nhất thiết kỳ nhị thập nhất biến, luôn luôn nhất kiến những cái lần thơ kỳ nhị thập nhất biến, kỳ nhị thập nhất biến. Ai mà bị cái bệnh mà không ngủ được đó, đọc cái chú này mới ngủ đấy, cho 21 lần là 21 lần mà không ngủ đấy, là bởi vì có 21 lần nữa chẳng. Nam mô Văn Hỷ Trang Nghiêm Vương Phật, Phật đâu Phật đồng hành của mình đó. Nam mô Văn Hỷ Trang Nghiêm Vương Phật, Nam mô Văn Hỷ Trang Nghiêm Vương Phật chấm, Nam mô Văn Hỷ Trang Nghiêm Vương Phật chấm, Nam mô Bửu Kế Như Lai, Nam mô Bổ Thế Như Lai. Nam mô Bổ Thế Như Lai chấm. Nam mô Vô Lượng Thắng Vô Phật. Thật. Nam mô Vô Lượng Thắng Vô Phật. Nam mô Vô Lượng Thắng Vô Phật chấm hết. Bây giờ giải nghĩa là trong giải nghĩa gì không có đó khác thì chúng ta dịch từ trong chữ Phật ra. Dĩ thời phẩm đức là đến cái thiên lượng nghĩ, dĩ là đến là dùng, mà nắng cái nghĩa đen đó là đến cái khi ngủ nghỉ, cái giờ mình ngủ nghỉ đó kêu là dĩ tẩm tức là ngủ nghỉ. Dĩ thời phẩm đức là đến cái khi ngủ nghỉ, đến cái giờ ngủ nghỉ, chữ thời là giờ, đưa những chúng sanh là một trời cho chúng sanh, không phải một mình đâu mà trời cho tất cả chúng sanh, mà chính mình không có cái bà con mình này. Cái dòng họ mình nói những cái người xung quanh mình là đưa những chúng ta là cầu của chúng ta thân đắc an ổn, cái thân của họ được yên ổn, thân đắc an ổn là cái thân của họ được yên ổn, tâm vô loạn động, cái tâm của họ không có loạn động, không có thấy chim bao mà ác, không có thấy mộng bị sâu, không có thấy những cái cảnh mà gọi là hãi hùng, như là tâm thân đã an ổn, tâm vô đại loạn động, a quán tưởng a tự quán chữ a, tưởng chữ a, trong khi mình ngủ như thế là quán chữ đó và tưởng chữ đó, cái chữ đó là đứng đầu ở tâm ngôn ngữ, nó đứng đầu ở tâm ngôn ngữ, giống như abc vậy đó, nó đứng đầu hết, nó bây giờ đó quán chữ a, tưởng chữ a, luôn nhất khí kỳ thị thập nhất biết, luôn một hơn kỳ 21 biết, luôn một hơn tức là từ đầu tới luôn, luôn là luôn, luôn 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 nhất khí là một hơn kỳ là mình thọ thì mình tập á, nghị thập nhất biết là 21 lần, từ tập 21 lần là nó tiếp nó ngủ đâu, có khoảng hai tới nhiều người hai lần là ngủ được. Cho nên đặt luôn nghĩ là tâm tức đấy, nghĩ là tâm tức, còn nếu mà ai cái là biết nữa thì đặt ba thôi, sao không hay, còn nếu ai thì ta đọc thì đối gì chứ, nó dễ không như là đó, luôn nhất trí kỳ thị thật nhất biết, nam mô quan hỷ đa nghiêm vương phật, kính lễ đức phật quan hỷ đa nghiêm, kính nam mô bổ kế phật như lai, là cung kính đức Như Lai Thủ Kế, đó là danh hiệu của các đức phật mà giúp cho mình trong cái giờ phút ngủ đó, nó hợp với cái đời sống của mình đó. Nam mô Vô Lượng Thắng Vương Phật đó. Là cung kính đức phật Vô Lượng Thắng Vương cầu cho mình được sống lâu, được khỏe mạnh để tu tiến cho bài sống lâu, để mình tạo được cái sống lâu này của đời đó, cái sống lâu gì một sống lâu để mà tu tiến đó, tối đúng giờ học lên thuộc. Không có gì đọc về rồi, nó khỏe lắm, còn con muốn cứu bổ nữa. Nhưng mà đó nên là cũng phải đọc, chứ phải đọc ba đêm đầu rồi không được, không cứu lên đâu. Thử cái thực hành đấy rồi. Rồi kỳ tới, chú nhật tới mà quý vị nào á, bạch vị á, bạch hồng á, là đứng lên đọc cái đấy nè. Không có phải lại đứng lên đọc này nè. Dĩ phần tâm tức cho mình cái sanh tâm đó đang ngẩn hồng vô lạnh bệnh ai đóng tử đang tự luôn nhất tiết quyền dị Phật nhất biết. Nam mô Văn Hữu Quang Nhân Dương Phật, Nam mô Bổ Thế Như Lai, Nam mô Vô Lượng Thắng Vương Phật. Dứt rồi. Mà ở chưa đứng lên học nó là biết rồi đầu là. Rồi có nghĩa là không có học không có ngủ, không có đọc cái mức ngủ. Thì đọc cái thứ phần đó là để là quán cái chữ A đó. Để khi để cho cái chữ đó nó đi vào ở trong cái về tiềm thức của mình, mà khi nó vào tiềm thức của mình á, không có một cái chuyên ta mộng bị, không có cái gì nó nhận được hết, tà ma gì đó nó xuất hiện ra hết luôn đó là không a đi tử 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 đi được án nhận cái tổn án, khi mà lần đầu thì xuống vắng chữ án ra nó chỉ lâu nó ngủ lắm, còn cái này lúc ngủ ngủ là chỉ cách a thôi, còn ngẫu nào nó có nói gì nữa, nó ngủ thì còn làm gì nữa, luôn nhất khí đều nhị thập nhất biết, chữ luôn một hơi đầy hai mươi con bước hai mươi bốn lần luôn luôn là luôn luôn một hơi đầy hai mươi bốn bước. Thì bây giờ nếu mà muốn như vậy mà
đúng
là biết gì hay sao.